Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 107. Gia Kê, người thâu thuế và tội lỗi, nhưng không vì ác ý.
Giê-xu nói:
Có men và men, có men của điều thiện và men của điều ác. Men của điều ác là chất độc của Satan. Nó dạy men dễ dàng hơn men của điều thiện, vì nó tìm được những chất thích nghi với hoạt động của nó hơn ở trong quả tim, trong tư tưởng, trong thể xác loài người. Cả ba đều bị lôi kéo bởi ý muốn ích kỷ, vì vậy nó phản với ý muốn phổ quát là ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa là ý muốn phổ quát, vì nó không bao giờ ngừng lại do một tư tưởng cá nhân, nhưng nó nhắm tới điều lành cho cả vũ trụ. Nơi Thiên Chúa, không có gì có thể làm gia tăng sự chọn hảo của người bằng bất cứ cách nào, vì người luôn luôn có mọi sự một cách chọn lành. Bởi vậy nơi người không bao giờ có việc đem ra hành động bất cứ một điều gì vì một tư tưởng lợi ích cá biệt. Khi người ta nói, làm điều này vì một vinh quang lớn hơn của Thiên Chúa, vì lợi ích của Thiên Chúa, thì không phải là vinh quang của Thiên Chúa khả dĩ có thể lớn lên, nhưng vì mọi sự của việc sáng tạo đều mang dấu ấn của điều lành, và bất cứ ai thi hành điều lành thì đáng được điều lành và được trang điểm bằng dấu hiệu của vinh quang Thiên Chúa. Như vậy là hiến dâng vinh quang cho đấng vinh quang đã tác tạo mọi loài cách vinh quang. Tóm lại, đó là bằng cớ rằng không một người nào hay vật nào có thể cho Thiên Chúa qua các công việc của họ một minh chứng về cái nguồn gốc chọn hảo mà từ đó họ tới. Vì vậy khi Thiên Chúa truyền lệnh hay khuyên nhủ hoặc soi sáng cho các con một hành động thì đừng làm vì một lợi lộc ích kỷ, nhưng hãy làm với tư tưởng vị tha, bác ái, vì hạnh phúc của các con. Đó là lý do tại sao ý muốn của Thiên Chúa không bao giờ ích kỷ, mà là một ý muốn hoàn toàn hướng về vị tha, về cả vũ trụ. Đó là sức mạnh thực sự và duy nhất mà toàn thế giới có được khi nhìn về điều lành phổ quát. Men của điều thiện, cái mầm siêu nhiên từ Thiên Chúa mà đến, thì trái lại, trong khi tăng trưởng, nó gặp rất nhiều đối kháng và khó khăn. Nó rất khó phát triển vì bị đối kháng bởi các hành động có lợi cho thứ men kia. Xác thịt, con tim và tư tưởng loài người bị xâm lấn bởi ích kỷ là cái phản nghịch với sự thiện mà nguồn gốc của nó chỉ là tình yêu. Nơi phần đông, người ta thiếu ý muốn làm điều thiện, vì thế điều thiện trở thành trơ trơ và chết đi, hoặc nó sống cách khó khăn, nó nằm tại chỗ, không ngóc đầu dậy được. Người ta không phạm những lỗi trầm trọng, nhưng họ không cố gắng để làm điều thiện lớn nhất. Cũng vì vậy, thần trí nằm bất động, không chết, nhưng không sinh hoa trái. Hãy cẩn thận, đừng tránh làm điều ác để khỏi phải vào hỏa ngục mà thôi. Để được hưởng thiên đàng đẹp đẽ, phải làm điều tốt, một cách tuyệt đối trong những điều kiện có thể làm, bằng cách chiến đấu với chính mình và với người khác. Vì vậy mà cha đã nói là cha đến để đem chiến tranh, chứ không phải đem hòa bình giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em. Khi chiến tranh này cần để bảo vệ ý muốn của Thiên Chúa và lề luật của người, chống lại những đối kháng của ý muốn loài người, là cái muốn quay về hướng đối nghịch với điều Thiên Chúa muốn. Nơi Gia Kêu, nắm men của điều thiện đã dậy men mạnh mẽ. Con tim của ông chỉ nhận được những mảnh vụn nguồn gốc. Người ta kể cho ông về bài thuyết trình của cha ở trên núi một cách thiếu sót, chắc chắn là bị cắt cụt nhiều phần, cũng như thường xảy ra khi người ta thuật lại một bài thuyết trình. Gia Kêu là người thu thuế và tội lỗi, nhưng không ác ý. Ông giống như một người nhìn không rõ sự vật, vì con ngươi bị che bởi những màng và vải. Ông biết rằng con mắt nếu được tháo bỏ cái màng này thì sẽ lại nhìn rõ, và bệnh nhân muốn người ta lấy cái màng này đi. Đối với Gia-kêu cũng vậy, ông không nhìn nhận cũng không sung sướng, không nhìn nhận lối hành động của các Pha-ri-sêu mà từ nay đã được thay thế bằng lề luật thực sự. Ông không sung sướng vì lối sống của ông. Ông tìm ánh sáng thực. Một cách tự nhiên, ông nhìn thấy một tia sáng trong mảnh bài thuyết trình. Ông cất giữ tia sáng đó trong tim như một kho báu, bởi vì ông yêu nó, Maria ạ. Hãy quan sát điều này. Bởi vì ông yêu nó, nên tia sáng càng lúc càng trở nên sống động, bao la và mãnh liệt. Nó dẫn ông tới chỗ nhìn thấy rõ điều thiện và điều ác, lựa chọn cách chính xác, quảng đại cắt đứt những tua vòi trước khi chúng trói buộc các sự vật vào con tim và con tim vào sự vật, đã bao bọc ông trong cái lưới phản trắc, đã biến ông thành nô lệ. Bởi vì ông yêu nó, đó là cái bí mật của sự thành công hay không. Người ta thành công khi người ta yêu. Người ta chỉ thành công một chút thôi khi người ta yêu một cách buồn xỉn. Người ta không thành công tí nào khi người ta không yêu. Trong bất cứ cái gì và trong những sự thuộc về Thiên Chúa thì lý do là mạnh nhất, mặc dù Thiên Chúa vô hình đối với giác quan của thân xác. Phải có tình yêu, cha dám nói là tình yêu trọn hảo, trong mức độ mà một tạo vật có thể đạt tới để thành công trong một xí nghiệp. Trong trường hợp này, xí nghiệp tức là sự thánh thiện. Gia-kêu chán ngán thế gian và xác thịt, cũng như ông chán ngán tính cách bụt xỉn của lối hành đạo Pha-ri-sêu, quá tỉ mỉ nhỏ mọn, quá khăng khăng đối với người khác, quá dễ dãi đối với chính mình. Ông yêu cái kho báu nhỏ của một trong các lời cha đến với ông cách tình cờ, nói theo kiểu nhân loại. Ông yêu nó như một cái gì đẹp nhất mà đời sống 40 năm trường của ông đã chiếm hữu được. Từ lúc đó, ông hướng con tim và tư tưởng của ông về điểm này. Quả tim là nơi con người cất giữ của cải của họ, của xấu cũng như của tốt. Phải chăng các thánh trong suốt đời họ đã chẳng để con tim họ tại nơi Thiên Chúa, kho tàng của họ sao? Có chứ, và chính vì thế mà chỉ nhìn về Thiên Chúa, các thánh biết đi qua trái đất mà không làm hư linh hồn họ trong bồn của trái đất. Buổi sáng hôm đó, dù cha không có mặt ở đấy, cha cũng có một kẻ hoán cải tương tự vì cuộc đàm thoại với người cùi đã hoàn tất sự đổi rốt của Gia-kêu. Tại phòng thâu thuế sẽ không còn phải là một con người gian lận và trụy lạc nữa, mà là một con người hối hận về quá khứ và đã quyết định thay đổi đời sống. Nếu lúc đó cha không có mặt ở Jericho, thì ông đã đóng cửa quầy thuế, thu lượm tiền bạc và đi tìm cha, vì ông không thể sống mà không có nước của chân lý, không có bánh của tình yêu, không có cái hôn của tha thứ. Điều này các giám sát viên thông thường vẫn quan sát cha để luôn luôn khiển trách cha. Họ không nhìn thấy và hiểu thì lại càng ít hơn. Và vì thế họ ngạc nhiên thấy cha ăn uống với người tội lỗi. Ôi, nếu các con đừng bao giờ xét đoán và để trách vụ đó cho Thiên Chúa. Ôi, những kẻ mù tội nghiệp không có khả năng để xét đoán chính mình. Cha không bao giờ đến với các người tội lỗi để chấp nhận tội của họ. Cha đến để lấy đi cho họ. Thường thường bởi vì lúc đó họ chỉ còn tội lỗi theo ngoại diện. Linh hồn tội lỗi đã biến thành linh hồn sống động, mới mẻ, quyết tâm đền tội. Vậy thì có phải cha ở với người tội lỗi không? Không, cha ở với kẻ được cứu chuộc. Chỉ có một nhu cầu duy nhất là được hướng dẫn để biết xử sự trong sự sống lại còn non yếu. Có biết bao điều các con có thể học trong giai thoại của Gia-kêu. Sức mạnh của ý hướng ngay thẳng để tạo ra sự ước ao. Sự ước ao chân thành là cái thúc đẩy tìm biết sự thiện luôn luôn mạnh mẽ hơn và liên tục tìm Thiên Chúa cho tới khi tìm thấy người. Sự sám hối chân thành sẽ cho sự can đảm để từ bỏ. Gia-kêu có ý hướng chân thành để nghe lời của giáo lý chân thật. Khi chỉ có được vài lời thì sự ước ao ngay thẳng của ông thúc đẩy ông ước ao nồng nhiệt hơn và liên tục tìm kiếm giáo lý này. Sự tìm kiếm Thiên Chúa che giấu trong giáo lý thật đã tách ông ra khỏi các thần bùn xỉn của tiền bạc, của tình dục và trở thành một anh hùng trong sự từ bỏ. Nếu con muốn nên chọn lành, hãy về bán hết mọi thứ con có và hãy theo thầy. Cha đã nói với người thanh niên giàu có, nhưng anh ta không biết làm điều đó. Nhưng Gia-kêu, mặc dù trai đã hơn trong sự hà tiện và trong tình dục, lại biết làm. Vì qua mấy lời ít ỏi đã được tường thuật cho ông, cũng giống như người ăn mày mù và người cùi mà cha đã chữa, ông đã nhìn thấy Thiên Chúa. Một tâm hồn đã nhìn thấy Thiên Chúa có thể có bao giờ tìm thấy một hấp dẫn nào đó trong những thứ nhỏ mọn của trái đất không? Có bao giờ có thể như vậy không, hiền thê nhỏ của cha?
Gia-kêu, con đi tìm ngài nơi đông vui cao nghe lạc loài, vì đời con mang bao tội lỗi, vì phần con thấp bé nhỏ nhoi. Như Gia-kêu, con mong gặp ngài, dù rằng con không xứng Chúa ơi, yêu thương con hết thu mỉm cười. Ngày hôm nay ta ghé nhà con, lòng con hân hoan khi Chúa ghé mắt yêu thương, thì Chúa đến viếng thăm hồn, viết nỗi sao phút linh thiêng ngọt ngào dịu êm. Lòng con xin quên thiêng Chúa con thương con, Thiên Chúa qua đôi nhân lành bỏ cao xanh đến thương gian suốt đời con. Như Gia-kêu bao năm trần đời, con bon chen mê say tiền tài, vì lời danh hư vô giả dối, vì giàu sang quyền hoài. Như Gia-kêu nay con gặp ngài, lòng thật tâm sám hối Chúa ơi, bao gian tham con xin đền bồi, xin chia san với kẻ lầm than. Lòng con hân hoan khi Chúa ghé mắt yêu thương, đến viếng thăm hồn, biết nỗi sao phút linh thiêng ngọt ngào dịu êm. Lòng con kính quên thiêng Chúa nâng con thương con, Thiên Chúa qua đôi nhân lành bỏ cao xanh đến dương gian suốt đời con. Gia-kêu thấy trong bạc hiền, nhưng sao con không ngồi muộn phiền, bởi trần gian xa hoa phù phiếm mà lòng con khắc khỏi chẳng yên. Như Gia-kêu con mơ gặp ngài, vì hồn con khao khát Chúa ơi, cho tim con tan trong tình người, nơi an vui duy nhất mà lòng con hân hoan khi Chúa ghé mắt yêu thương. thương thì Chúa trên viếng thâm hồn biết nói sao thuốc linh thiêng ngọt ngào dịu êm lòng con kính mến thiêng Chúa nắng sớm thương con thiên Chúa qua đôi nhân lành bỏ cao xanh đến dương gian cứu vớt đời con lòng con hân hoan khi Chúa ghé mắt yêu thương thì Chúa trên viếng thâm hồn biết nói sao phút linh thiêng ngọt ngào dịu êm lòng con kính mến thiêng Chúa nắng sớm thương con thiên Chúa qua đôi nhân lành bỏ cao xanh đến dương gian cứu vớt đời con
chương 108 phúc cho những kẻ nghèo trong tâm hồn.
Giê-xu nói:
trong các phúc thật khác nhau của Cha, Cha đã kể ra những điều cần thiết phải có để đạt được những phúc này và những phần thưởng dành cho những kẻ có phúc này. Nhưng nếu các loại Cha đã nêu ra có khác nhau, thì phần thưởng lại giống nhau nếu các con nhìn kỹ. Vui hưởng cùng một hạnh phúc, đó là vui hưởng Thiên Chúa. Các loại khác nhau, Cha đã chứng tỏ làm sao Thiên Chúa bằng tư tưởng của người đã tạo dựng các linh hồn với những khuynh hướng khác nhau để trái đất được hưởng một sự quân bình chính đáng trong mọi nhu cầu hạ đẳng cũng như thượng cấp của nó. Nếu sau đó sự rối loạn của con người đã làm hỏng sự quân bình này bằng cách luôn luôn muốn ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn hướng dẫn họ cách yêu thương trên con đường công chính, thì đó không phải là lỗi của Thiên Chúa. Con người trường kỳ bất mãn với hoàn cảnh của mình, hoặc bởi các biểu thị bất chính, hoặc bởi các toan tính bất chính, đã xâm lăng hoặc làm xáo trộn lãnh địa của người khác. Chiến tranh thế giới, chiến tranh gia đình hay nghề nghiệp là gì? Nếu không là sự bất công thể hiện ra trong các hành động, các cuộc cách mạng xã hội là gì? Là gì các lý thuyết mang tên xã hội nhưng thực tế là những bạo lực đối nghịch với đức bác ái? Vì nó không biết muốn và thực hành sự công bằng mà nó cổ võ, nhưng nó đi tới chỗ đầy tràn hung bạo, không nâng đỡ kẻ bị áp bức mà còn gia tăng nó cho sự lợi dụng của thiểu số bạo chúa. Nhưng Cha Thiên Chúa ngự trị ở đâu thì những hư hỏng này không xảy ra ở đó. Trong các tâm hồn thực sự là của Cha và ở trong nước Cha thì không có gì làm đảo lộn trật tự. Vậy đó đã là được sống và được thưởng vì những hình thức thánh thiện khác nhau muôn dạng của Thiên Chúa cho những kẻ công bình, trong sạch, bình an, thương xót, rũ bỏ mọi ham hố giàu sang chóng tàn, vui với niềm vui của tình yêu người. Trong số các linh hồn có kẻ hướng về hình thức này, có người hướng về hình thức khác. Họ hướng một cách tuyệt đỉnh, vì trong một vị thánh thì mọi nhân đức đều hiện diện, nhưng có những nhân đức trội vượt làm cho vị thánh ấy được nổi tiếng, đặc biệt về điểm đó giữa loài người. Nhưng Cha chúc phúc và thưởng cho các đấng vì tất cả, vì phần thưởng chính là vui hưởng Thiên Chúa cho vị thánh an bình cũng như thương xót, cho đấng yêu sự công bằng cũng như bị bách hại bởi kẻ bất công, cho người trong sạch cũng như cho kẻ đau khổ, cho kẻ hiền lành cũng như nghèo khó trong tâm hồn. Những người nghèo trong tâm hồn, cái ý nghĩa của từ này luôn luôn bị hiểu lầm, ngay cả bởi những người hiểu nó theo nghĩa chính đáng. Nghèo trong tâm hồn đối với loại người nông cạn, với sự mỉa mai ngu si của họ, và với những kẻ dốt nhưng lại tin là mình thông thái, thì nghèo trong tâm hồn có nghĩa là ngu xuẩn. Những người khá hơn thì cho rằng tâm hồn tức là sự thông hiểu, là tư tưởng. Đối với những kẻ vật chất thì tâm hồn tức là gian xảo và độc ác. Không, tâm hồn rất cao hơn sự thông hiểu. Nó là vua của tất cả những gì ở trong các con. Tất cả các khả năng vật chất và tinh thần đều là thuộc hạ, là đầy tớ của ông vua này. Nơi nào có một tạo vật tận tình với Thiên Chúa đúng tình con Thảo, thì ở đó mọi sự được giữ đúng vị trí của nó. Trái lại, nơi nào không có sự tận tình con Thảo, thì sẽ xuất hiện các tà thần, và các đầy tớ sẽ thành vua và lật ngai của vua tâm hồn. Sự hỗn loạn sẽ tạo ra những phá hoại như trong tất cả mọi hỗn loạn. Sự nghèo khó trong tâm hồn hệ tại sự tự do tuyệt hảo đối với tất cả những gì là khoái lạc của con người, mà vì những thứ này, con người có thể đi tới những tội phạm về vật chất hoặc tinh thần mà không bị loài người phạm, vì nó rất thường trốn thoát được các luật của con người, nhưng cũng không phải là nó gây ra ít nạn nhân hơn, và cả đến nó gây ra nhiều nạn nhân hơn, và với những hậu quả không phải chỉ giới hạn ở chỗ lấy mất mạng sống của nạn nhân, mà nhiều khi còn lấy mất cả sự nể vì hoặc bánh ăn của nạn nhân và những người trong gia đình họ nữa. Kẻ nghèo khó trong tâm hồn không còn là nô lệ cho của cải. Cho dù không có sự từ bỏ một cách thực chất, như từ bỏ những tiện nghi, như gia nhập đời sống tu viện, nhưng biết sử dụng của cải cách tiết kiệm cho chính mình và trái lại tiêu pha rộng rãi cho người nghèo. Đó là một hy sinh kép. Họ đã hiểu lời cha, hãy tạo lấy bạn bè bằng những của bất công. Với tiền của, người ta có thể trở thành kẻ thù của tâm hồn mình bằng cách dùng nó vào sự dâm ô, vào việc chè chén, vào phản bác ái. Những người giàu mà nghèo khó trong tâm hồn, họ dùng những hy sinh của họ, những công việc bác ái của họ đối với sự bần cùng của anh em đồng loại, như những đầy tớ để san bằng và trải thảm cho đường lên trời của họ. Biết bao bất công mà một kẻ nghèo trong tâm hồn không thể sửa chữa được. Những bất công riêng của họ, giống như trường hợp của Gia Kêu, những bất công riêng của ông trong thời kỳ ông còn tham lam và khắc nghiệt, những bất công với đồng loại còn sống hay đã chết, những bất công với xã hội. Các con xây các đài kỷ niệm cho những người lớn bởi quyền bính của họ, tại sao lại không xây đài kỷ niệm cho những người ân nhân kín đáo của nhân loại túng bấn, nghèo nhưng siêng năng làm việc, cho những người đã dùng của cải của họ không phải để làm cho đời họ thành những yến tiệc liên tục, nhưng để làm cho đời sống thành sáng sủa hơn, tốt hơn, cao hơn, cho những người nghèo khó, đau khổ, những người mà khả năng sinh hoạt bị giảm thiểu, những người mà các kẻ mạnh để cho ngu dốt, vì sự ngu dốt của họ hữu ích hơn cho những chương trình đáng nguyền rủa của chúng. Có biết bao người trong số những người chẳng được sung túc, chỉ được hơn người nghèo khổ một tí, nhưng biết hy sinh cho tới 2 đồng tiền nhỏ mà họ có để nâng đỡ một kẻ khốn cùng là kẻ không được có ánh sáng như họ, và người ta nhận ra là họ có ánh sáng dựa vào các hành động của họ, là kẻ khốn cùng hơn họ. Cũng đúng là nghèo khó trong tâm hồn, những kẻ bị mất các nguồn lợi, dù to hay nhỏ mà họ có, mà vẫn giữ được bình an và trông cậy, không nguyền rủa, cũng không ghét ai, không ghét Thiên Chúa cũng như không ghét loài người. Những loại nghèo khó trong tâm hồn lớn mà cha đã kể ở phần đầu có thể phân chia ra nhiều hình thức. Vì cha có thể nói rằng nếu không có sự tự do cho tâm hồn để nó vươn lên trên mọi khoái lạc của đời sống, thì người ta không thể có những nhân đức khác mà các mối phúc thật ban cho. Khiêm nhường trong tư tưởng, không tự hào, không tuyên bố hơn người, chỉ dùng ơn Thiên Chúa với lòng biết ơn, nhìn nhận căn nguyên của điều lành, chỉ vậy thôi. Quảng đại trong tình cảm, biết từ bỏ cả những tình cảm này để theo Thiên Chúa, cả đến sự sống là sự giàu có thực sự nhất của mọi sinh vật. Các vị tử đạo của cha đã hoàn toàn quảng đại theo nghĩa này, vì tâm hồn họ đã biết tự trở thành nghèo để trở nên giàu bằng của cải duy nhất đời đời là Thiên Chúa. Công chính trong tình yêu đối với các vật dụng cá nhân, yêu chúng vì chúng là bằng cớ sự quan phòng của Thiên Chúa, đó là một bổn phận. Cha đã nói về điều này trong những bài đọc trước đây, nhưng đừng yêu chúng tới nỗi yêu hơn Thiên Chúa và thánh ý người. Yêu chúng nhưng không tới nỗi nguyền rủa Thiên Chúa nếu có bàn tay nào đó của loài người lấy đi. Sau cùng cha nhắc lại sự tự do không nô lệ tiền bạc. Đó là những hình thức khác nhau về cái nghèo tinh thần mà cha đã nói rằng nó sẽ chiếm được nước trời. Hãy đặt dưới chân hết mọi của cải chóng qua của đời sống con người để chiếm lấy những của cải đời đời. Hãy đặt trái đất và các hoa trái ngon lành một cách gạt gẫm của nó, ngon ngọt ở bề mặt nhưng cay đắng ở bên trong, vào chỗ sau cùng, và hãy sống và làm việc để chinh phục nước trời. Ôi, ở trên đó không có những trái ngon lừa đảo, ở trên đó là trái ngon khôn tả của việc tận hưởng Thiên Chúa. Điều đó Gia-kêu đã hiểu. Câu đó là một mũi tên đã mở con tim cho ông về phía ánh sáng và đức ái, về với Cha, đứng đến với ông để nói với ông, hãy đến. Và khi Cha đến để gọi ông đã là một kẻ nghèo trong tâm hồn. Bởi vậy, ông có khả năng chiếm hữu nước trời.
Cho ai thánh chí người tuân hành để không
thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.